SBS Việt ngữ.
Dạ, với Đại Phật, thưa chị, cái dự án này nó có từ lâu rồi, từ khi mà tôi còn làm giáo hội cũ là đặc ủy thanh niên đỡ giáo dục của giáo hội cũ á, bây giờ là thắng đoạn đó chị.
Giáo hội cũ là giáo hội nào thưa thầy?
Dạ, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, bây giờ là thắng đoạn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Dạ.
Người ta đã có dự định từ 2003-2004, thì sao rồi đấy, vì một lý do nào đó, rồi người ta dừng lại, đến bây 2014-2018 thì họ tiến hành họ trong 5 năm trời ấy, tiến hành họ cưỡng chế để áp giá đền bù, rồi đến bây giờ thì không ngã ngủ. Bây giờ mình thì người tu hành cũng nói giá cả hơn thua với người ta, mình yêu cầu là thế đắc cho mình làm lại, nhưng người ta họ không chịu, họ có đưa thì họ có bán, họ thu hồi một nửa số đất, còn một nửa số còn lại á là họ cũng bán lại, có nghĩa là họ lấy hết toàn bộ đất cát và của mình. Họ đưa lại cho mình là trong cái thời gian 4 năm trời á, là tất cả cộng lại là 405 triệu nhé. Là họ bán lại đất cho mình là giá, với lại giá hai lô đất 160-180 mấy, là không biết giá đất là bao nhiêu, nhưng đất đó nó không có giá trị, nó không có nhiều đất ở nơi mình, cho nên họ lấy hết. Nhưng mà mục đích là giải tỏa đền bù, chuyện đó là chuyện chung của nhà nước, nhưng đây đó, mục đích của họ là nó khác. Họ có ý định là phá tất cả các cơ sở của thống nhất từ xưa đến nay.
Dạ. Dạ, thưa, dạ thưa thầy, trên cái bán đảo Sơn Trà đó có bao nhiêu cái chùa, và cái việc giải tỏa thì với tất cả mọi nơi hay là chỉ riêng tập trung vào cái chùa thuộc Tăng hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thưa thầy?
Dạ, chùa thầy là chùa An Cư.
Dạ.
Ngày xưa tức là các văn bản trước họ gửi đến là họ vẫn chấp nhận là chùa An Cư của Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng, và các cái dự án giải tỏa đền bù họ cũng gửi chùa An Cư, nhưng sau này là họ không dùng cái chùa nữa, họ nuốt cái nhà mình để tiện bề họ thực hiện cái ý của họ đó. Và họ rung ra lên phía trước dân và quần chúng là họ nói rất nhiều, nhưng mà thôi bây giờ mình không nói chuyện của họ làm gì, mình chỉ nói chuyện trong vấn đề giải tỏa đền bù thôi. Cho nên cái chùa mình trong tầm ngắm của họ từ 2013 đến bây giờ thôi.
Dạ thưa
thì,
thầy,
họ mở đường, họ chưa đền bù nhưng họ mở đường, họ lấy cái danh nghĩa là mở đường, họ phóng đường, dân thì chưa đi nhưng mà họ phóng đường hai đầu trở lại, rồi họ có âm mưu ý định á, thì họ đổ trả hết cho mình là không đi đền bù tỏa đáng rồi này nọ, không đi họ hộp dân tổ dân vàng, họ nói nhiều lắm, họ nói thầy nhiều lắm, nhiều thầy không quan tâm. Thế bây giờ cuối cùng thì người ta nó không đền nhỡ thì giải quyết cho mình thì người ta cưỡng chế thì mình cứ ra đi thôi, đi xin tá nơi tá tốc thôi, chứ còn quyền họ không muốn làm gì làm mà.
Yeah.
mình là dân chứ hình người tăng hơn thì làm sao nó được, nó mà có nó hỏng đâu nghe.
Dạ.
Yeah. Thì hiện 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 trạng trên một miền đất nước ở Việt Nam, đất nước Việt Nam này thì nước mát cũng thành sông rồi, lời oán tháng cũng như núi như đâu nè, họ đâu nghe đâu.
Dạ.
Ví dụ như diễn xuống phim đó không, thấy không?
Dạ.
Yeah. Phim đó.
Dạ.
Yeah, là những âm mưu những động tài tới họ đẩy dân vào con đường khổ thôi, chứ họ không quan tâm, họ đâu nghe, mình nói họ không nghe.
Dạ.
Yeah. Bây giờ thì họ phá thì mình để họ phá.
Dạ.
Yeah. Rồi mình xin để tái tốc thôi.
Dạ. Dạ thưa thầy.
Đền bù lại.
Chùa lúc mà thầy mua thì được biết là thầy mua vào năm 1993 đúng không thầy? Mua từ một cái người
rồi.
Dân. Thế thì giấy tờ là đã được hợp pháp không thầy? Hay là thế nào?
Giấy tờ thì thầy mua hàng năm 1993. Rồi thầy hợp tác khóa giấy tờ lại đến năm 2003 họ mới cấp cái sổ được chủ cho mình.
Dạ.
Nhưng mà lúc đó, thực ra lúc đó là mình chùa truyền rất nghề mà không có tiền để đóng thế. Có nghĩa là làm chỗ đó là mình cử một cái số tiền rất lớn để cho người ta cấp sổ đó đó con.
Dạ.
Đó. Cho nên họ cái cấp cái sổ cho mình, sổ tạm, tức là sổ đó là có cũng vẫn có giá trị, nhưng với không được chuyển mua, không được chuyển nhiều mua bán, có thể mình ở vinh nghĩa suốt đời.
Dạ.
Cũng là sở ông sở tài nguyên môi trường ký.
Dạ.
Từ đó đến giờ. Rồi sau này tuy nhiên họ không có cấp giấy thần chùa, nhưng các văn bản gửi đến như là họ đề là dân chân là chùa ăn cư hết.
Dạ. Thì sau này thì tất cả những cái văn bản thì họ không đề chùa nữa, mà chỉ để riêng tên.
Đúng rồi.
Vâng.
Đúng rồi. Sau khi họ biết được là mình sẽ thống nhất á, cái họ đàn áp, họ tấn công, họ không cho là chùa, không cho là chùa nữa. Và hiện tại bây giờ á là thầy không có một đứa đệ tử nào ở thầy, họ đuổi hết, và tín đồ Phật tử họ đuổi hết, họ cô lập, phân hóa, làm tê liệt toàn bộ, kể cả như kinh tế thầy cũng bị tê liệt luôn.
Nhưng thưa thầy, trong những cái điều mà họ nói với thầy rằng là họ muốn xây dựng khu văn hóa, khu du lịch giải trí, thì thầy có bao giờ nói với họ rằng là chùa cũng là một cái điểm văn hóa, tôn giáo, tại sao họ không tạo điều kiện cho thầy tôn tạo, gìn giữ để là một cái điểm văn hóa đẹp lâu đời, đã quen thuộc với người dân, được tiếp tục tồn tại không thưa thầy?
Thầy thì không đặt vấn đề đó với họ, nhưng mà thầy yêu cầu là nếu cắn cái như thế nào thì làm đường, làm cái môi trường thì chúng tôi ra đi, nhưng với điều kiện là các anh phải giải quyết một phần nào để cho chúng tôi là sinh hoạt như cũ. Họ không có trả lời, nó giống như là con họ âm thầm mà làm thôi, âm thầm mà làm thôi chứ không biết trả lời giống như thì thầy mới đem lại điều kiện là nếu trường hợp như mà làm một cái bệnh viện hay là một cái trường học thì chúng tôi sẽ hy sinh 100 mấy, dù có bao nhiêu tỷ thì chúng tôi cũng hy sinh để làm trong cái vấn đề là cứu hộ và nhân sinh, an sinh xã hội. Còn không thì phải trả lại cho tôi để tôi làm. Ông mấy họ cái niềm tin, họ niềm tin họ làm cho họ không thèm nói gì mình đâu, không thao đó thì nghe rồi nói. Thì nói ra nó cũng giả vờ ở thầy dạy dạy thôi, chứ còn trong đục của nó toàn là tính toán của nó rồi.
Nhớ thưa thầy, bây giờ là chung quanh thầy không còn ai hết thầy?
Dạ, chung quanh thầy chỉ còn một mình thầy thôi không. Còn cái đường, nó đường làm từ tây kia xuống rồi, từ đường xa tới rồi, người biển vào rồi. Tới rồi chỉ còn cùng mình thầy nữa. Đó có là không có dám, không có ai dám tới. Rồi chứ, lát nữa chiều ha, ngày mai chứ là ngày mốt thì chắc có bản tin trên cái trang nhà giáo thống nhất. Rồi thầy sẽ tâm sự bằng con nhỏ, thầy sẽ kể thăm đó. Từ đó đến bây giờ như các trường hợp, các cái văn bản, cụ thể họ đối xử như mình như là kể cả những ngày gần đây nó tới chùa đó, chờ thầy đi khỏi rồi nó tới chùa nó chụp hình mà. Chụp hình, nó theo dõi thì cúng kính mấy hôm trước nó chạy theo nó giác đanh, nó thuộc nó bán thầy nữa chứ.
Dạ thưa thầy, như vậy lần sau thầy nói là họ cho người lấy vàng ná thun bắn đá vào thầy.
Đó, hồi ngày đó một năm ngoái là hồi là thầy cúng cho bà mẹ của sư cô Đồng Tâm á, sư cô Đồng Tâm hồi xưa của đệ tử thầy đó, Thanh Quang đó con. Thanh Quang cũng thống nhất đó, mẹ cô thấy thầy đi cúng, thầy đi qua đó thì cúng ông già Thanh Quang thì thằng bổn sư của cô thì bị bệnh á, thầy qua cúng mà nó cho hai thằng thanh niên cười si đi cúng, khi về là còn khoảng cây số nó thấy chùa, về chùa là nó cho nó dắt ná thùng nó bán vào lưng thầy và mổ nấu bộ hiểm thầy, thầy dừng xe thầy quay xe lại, nó làm cầu ở chùa mình thì nó lấy linh này, ôi con vào cái trang thầy giáo thống nhất á, muốn bà biết cái chùa ăn cư ở trong đó là ê hề trong đó ê chuyện đó, nó làm đủ kỳ đấy, nó nhỏ cây spe vô đồng ổ khóa, nó khóa cơ, nó phá tài sản mình đó con, nó khóa lại thứ nhất, cái khóa thứ hai nó giam mình á, rồi đầu nó giết chó này, nó bỏ bả chó này, rồi Phật tử về ngồi đường bê tông ngồi là nó đêm nó bùa cả tí đình về ba phần á, nó rải công đường ấy, trời đất ơi tôi không biết cái gì, thằng bé thầy trò nó hốc là một mớ đình ba phần cái mạng. Bỏ dạy cho con làm gì nữa. Nói chung là bây giờ là thầy hoàn toàn tế lì, chỉ có một mình thầy thôi. Còn bây giờ nó phá thì cũng chẳng còn gì để cho phá, cộng sản biết rồi. Như cái chùa Liên Trì đó thì trước hết là cũng chân thành cảm ơn quý anh Phật tử gần xa thì ở tri thức những tiếng nói Liên Trì, rồi cái nhà hảo tâm hay là các cái nhà mà ngoại giao với Việt Nam mà nghe những tin tức này cùng chia sẻ, rồi họ có sai chiều đổi hướng, họ giữ như thế nào thế, cùng cộng sản thì mình khó tin được họ lắm.
Dạ thưa thầy, cho câu hỏi là tại Đà Nẵng thì theo như sự hiểu biết của thầy, những chùa thuộc giáo hội Phật giáo Thống Nhất thì còn được bao nhiêu thưa thầy?
Phật giáo Thống Nhất cũ là bây giờ còn Hòa Thượng Thanh Quang, ở bên kia ông già rồi. Nhưng định từ lúc 2013 là giáo hội có cái nghịch duyên đó, cho nên là cái giáo thành cái tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời đó con. Đó. Thì bây giờ nếu dùng các kể cả cô mới thì hòa thượng Thanh Quang ở chùa Giác Minh kịp bãi quận Diệu, thì còn mình ông thì ông già rồi thì ông cũng không có gì, thì ông cũng ít giao tranh, cũng không có ít có tiếng nói. Còn bên này chỉ có mình thầy nữa, bây giờ nó phá cái này là cũng như là còn lại thấy rồi, còn lại ông hòa thượng Thanh Quang thôi.
Dạ dạ thưa, ý muốn của thầy về vấn đề này thì như thế nào thưa thầy?
Bây giờ người ta cắt lại cho mình ngay tại chỗ.
Dạ.
Thầy không đi nơi khác, thầy không nhận tiền, thầy không nhận đất, bắt buộc phải hoán đổi đất lại cho thầy.
Dạ.
Còn muốn xin là phải có chứng từ đàng hoàng, ví dụ làm trường học hay bệnh viện là có chứng đàng hoàng, chứ còn làm cái danh dự quân đội một hòm một hòa cát thầy không bao giờ được cúng.
Dạ vâng.
Đó. Thầy chỉ biết phục vụ cho dân sinh thôi, trả lại đất cho thầy làm, mà tôi bảo đảm thời gian từ 5 tháng 4 tháng thì thầy làm sao, rồi thầy chuyển cơ sở như vật chất hay là tượng Phật hay là pháp khí hay là đồ vật dụng vân vân, mà sẽ chuyển qua thời gian mặt bản cho người ta thế không? Còn phải không chấp nhận cái vấn đề khác.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn thầy rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ dạ dạ. A Di Đà Phật, cảm ơn con và cùng toàn thể anh chị em nha.
Dạ.
Chúc cho anh chị em sức khỏe.
Dạ vâng.
Dạ, và phục vụ cho. Dạ, chào tốt A Di Đà Phật.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.